Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thưa bác sĩ, là những người mà trên 60 tuổi mà không ở trong nhóm trích Pfizer thì liệu họ có nên đi book để trích AstraZeneca sớm không ạ?
Xin chào Khánh Linh, xin chào quý vị thính giả của đài SBS Vietnamese. Cái câu hỏi của Khánh Linh rất là hay. Tại bây giờ rất là nhiều người đang thắc mắc là cái loại vaccine Pfizer hoặc là loại vaccine AstraZeneca đó, loại nào tốt hơn, là cứ so sánh. Nhưng mà thật ra thì vaccine nào cũng tốt hết, vaccine nào cũng là giúp cho cái mục đích là ngừa mình khỏi bị bệnh COVID, tức là một cái loại vi khuẩn rất là nguy hiểm. Đặc biệt là cái vi khuẩn kỳ này là cái dòng Delta nó lây rất là lẹ và ảnh hưởng rất là nhiều người. Do đó mà nếu mà chúng ta không có sự lựa chọn nào là thí dụ như là Pfizer hoặc là AstraZeneca thì chúng ta cứ nên đi chích loại vaccine nào sớm nhất có thể.
Vâng, thế còn nếu mà những người đó mà lo ngại cái khả năng bị rủi ro bị đông máu hiếm gặp á, thì không biết là cái tỷ lệ là nghiên cứu cho thấy là ở mức nào hả bác sĩ?
Hiện tại bây giờ cái thuốc AstraZeneca là cái thuốc dành cho cái lứa tuổi từ 60 trở lên và những người từ 18 tuổi cho đến 39 tuổi. Còn thuốc Pfizer thì được dành cho những người từ 40 đến 59 tuổi. Thì ngoài ra thì cũng có những trường hợp ngoại lệ. Lần trước chúng tôi có nói sơ về những cái trường hợp ngoại lệ rồi. Thì lần này chúng ta nói đến sâu hơn về vấn đề những cái phản ứng phụ có thể có từ thuốc AstraZeneca. Cái thuốc AstraZeneca, một cái phản ứng phụ mà mọi người đều quan tâm đó, mà trên radio, lẫn TV, thông tin trên mạng đều nói tới nhiều, đó là về vấn đề đông máu. Thì cái chứng đông máu của AstraZeneca là một loại chứng đông máu đặc biệt, có cái tên viết tắt là TTS, tức là đông máu mà nó đi kèm với lại giảm tiểu huyết cầu, chứ không phải là loại đông máu bình thường. Thì cái đông máu này nó có thể xảy ra ở nhiều nơi, ví dụ như ở những cái hệ thống thoát máu ở trên não, cavernous sinus, hoặc là đông máu trong phổi, đông máu ở màng bụng, omentum, đông máu ở chân và nhiều nơi khác nữa. Thì cái phản ứng đông máu nó cũng khá là nguy hiểm. Cái tỷ lệ đông máu có thể xảy ra là 1 trên khoảng từ 1 đến 200 ngàn người chích ngừa thì có một người đông máu. Tuy nhiên là nếu mà người đi chích ngừa bị đông máu thì hiện tại chúng ta có thể chữa được bằng những phương thức mới. Nhập vào viện thì có thể phải nhập viện khoảng 5 ngày để chữa trị. Như vậy thì cái quan trọng là gì? Quan trọng là nếu mà phát hiện là chúng ta có khả năng đông máu thì chúng ta phải phát hiện sớm. Những cái triệu chứng đông máu sau khi chích có thể xảy ra từ ngày thứ 3 cho đến ngày thứ 20 sau khi chích thuốc AstraZeneca, đặc biệt là mũi đầu tiên. Thì những cái triệu chứng nếu mà nó đông máu ở trên cái hệ thống tĩnh mạch ở não thì có những triệu chứng như là nhức đầu, nè, ói mửa, mờ mắt, đi đứng loạn trạng, hoặc là cảm thấy những đầu óc mình nó không được minh mẫn lắm. Còn nếu nó đông máu ở trong phổi thì người bệnh nhân sẽ cảm thấy khó thở, nặng ngực. Nếu đông máu ở trong bụng thì người ta có thể cảm thấy đau bụng, rồi cũng kèm theo những triệu chứng như là buồn nôn, ói mửa. Nếu đông máu ở chân thì có thể gây ra chứng phù mắt cá chân, phù chân, đặc biệt là nếu ở một bên. Do đó, những người sau khi chích thuốc AstraZeneca, đặc biệt là từ ngày thứ 3 sau khi chích cho đến ngày thứ 20, có những triệu chứng như trên hoặc là bất cứ những triệu chứng gì khác thường thì cũng nên đến ngay bác sĩ gia đình của mình hoặc là chỗ chích ngừa để được thử thêm. Ví dụ như chúng tôi có thể thử máu để coi cái chất D-dimer nó có tăng hay không. Và nếu mà nghi là đông máu ở đâu thì chúng ta có thể chụp hình làm những cái investigation để tìm xem có đông máu hay không. Và nếu có khả năng đông máu thì sẽ được đưa vào bệnh viện để chữa trị. Những trường hợp nặng hơn, ví dụ ở nhà mà chúng ta cảm thấy khó chịu quá sau khi chích ngừa thì có thể gọi xe cứu thương đi thẳng vào bệnh viện cũng được nữa. Tuy nhiên nói như vậy, ở phòng mạch chúng tôi chích cả hai thứ thuốc AstraZeneca lẫn Pfizer thì trong vòng 16-17 tuần vừa qua thì rất là may là không có trường hợp đông máu nào xảy ra cho những bệnh nhân mình đã được chích ngừa. Do đó mà tuy là mình có khả năng như vậy nhưng mà nó rất là thấp, và cái khả năng tử vong từ đông máu do chích ngừa thuốc AstraZeneca lại càng thấp hơn nữa. Do đó mà chúng ta cũng đừng có lo lắng quá. Chúng ta phải biết là giữa cái khả năng đông máu và tử vong vì đông máu nó thấp hơn nhiều so với lại cái khả năng bị mắc bệnh, đặc biệt là cái dòng Delta này và cái hậu quả do cái con vi khuẩn nó gây ra. Cái hậu quả của vi khuẩn nó gây ra nó không có đơn giản, nó có thể ảnh hưởng tất cả các bộ phận của cơ thể như là phổi, gan, thận, tim và cả não nữa. Đặc biệt là cái dòng Delta này nó có thể ảnh hưởng đến cả trẻ em lẫn những người đàn ông trẻ, những người đàn bà trẻ, tức là young adults đó. Nó rất là nguy hiểm. Và nếu quý vị tưởng tượng, nếu mà một em đi học khoảng 14-15 tuổi và bị cái con COVID đó, thì nó có thể ảnh hưởng đến não bộ, và khi ảnh hưởng vậy thì cái vấn ảnh hưởng đến vấn đề học vấn sau này nữa. Do đó mà chúng ta phải rất là cẩn thận, chúng ta phải coi cái sự lợi hại giữa chích ngừa với lại việc không chích ngừa. Mà hiện tại bây giờ thì theo Bộ Y tế khuyến cáo thì việc chích ngừa nó có lợi hơn rất là nhiều so với lại những cái khả năng mà rủi ro do cái chích ngừa gây ra.
Vâng, và so với các cái rủi ro mà bị mắc COVID-19 và bị bệnh nặng từ COVID-19 đó, đúng không bác sĩ?
Đúng như vậy, tức là hiện tại bây giờ là cái khả năng rất là dễ lây lan. Như quý vị thấy là ở New South Wales, ở Sydney đó, là chúng ta đã lockdown 5-6 tuần lễ mà những cái ca lây nhiễm nó vẫn tiếp tục, nó tăng lên đều, nó không có cái dấu hiệu gọi là suy giảm. Do đó chúng ta thấy là giữa cái đợt COVID lần này do Delta gây ra và cái đợt COVID năm ngoái do cái con Alpha, tới cái dòng Alpha nó gây ra, thì nó khác nhau rất là nhiều. Đợt này rất là nguy hiểm.
Vâng. Và có thể trong cái việc mà chích ngừa bằng vaccine AstraZeneca thì mình có thể thấy một cái bức tranh rất là khác biệt ở Anh Quốc, là cái quốc gia mà với số những người mà trên 70 tuổi thì đã chích ngừa trên 90%, mà hầu như là người ta dựa vào vaccine AstraZeneca. Thì bây giờ thì người ta đã có một cái cuộc sống rất là tự do hơn rất là nhiều rồi, và cái tỷ lệ mắc bệnh nặng cũng như là tử vong vì COVID-19 thì đã giảm rất là nhiều rồi.
Đúng như vậy. Tức là nếu mà chúng ta không có chích ngừa với một cái số lượng lớn, tức là chúng ta hy vọng là chích ngừa khoảng từ 70 đến 80% dân số trở lên đó, thì không thể nào mà chúng ta có thể tiến tới mà bỏ những cái công việc như là lockdown hoặc là những cái restriction. Tức là nếu mà không chích ngừa thì cái việc nhiễm COVID-19 nó cứ như vậy, nó cứ tăng đều đều và không thể nào mà có thể trở lại cuộc sống bình thường trở lại được. Nếu chúng ta nhìn thấy những nước như là nước Anh chích ngừa nhiều, bây giờ họ có những cái thí điểm, họ cho những cái tập trung rất là đông người trở lại ở những cái trại hè, trại để tập gọi là những cái cuộc thi đấu, ngay cả thi đấu soccer, đá banh, để họ xem là cái việc chích ngừa nó có khả năng là có thể mở lại cửa hoàn toàn như bình thường hay không đó.
Vâng.
Thì hiện tại bây giờ rất là nhiều thí điểm như vậy xảy ra ở nước Anh. Cái đó là thứ nhất. Thứ nhì á, là như là quý vị cũng nghe trên đài nói nhiều á, là cái mũi booster có thể xảy ra. Và khi cái mũi booster thì họ có thể chích AstraZeneca và chích thuốc Pfizer. Và những cái cuộc nghiên cứu khoa học cho thấy ở Anh, ở Âu Châu, ở Đức, ở Canada, ở Đại Hàn cho thấy thì cái việc chích thuốc, vừa chích AstraZeneca và vừa chích thuốc Pfizer đó, nó có khả năng tăng cái khả năng kháng thể của cơ thể đối với lại con vi khuẩn COVID. Một trong những cái nguyên nhân mà người ta giải thích đó là mỗi cái thuốc nó có cái lợi điểm riêng. Cái thuốc AstraZeneca đó, nó tạo ra nhiều cái gọi là T-cell, killer T-cell, tức là một loại tế bào đặc biệt trong cơ thể có khả năng giết con vi khuẩn COVID và cũng có thể tạo ra những cái kháng thể antibodies. Trong khi cái thuốc Pfizer thì lại tạo ra nhiều cái antibodies nhiều hơn so với những cái T-cell. Do đó mà theo lý thuyết thì những người khoa học gia họ nghĩ là chích cả hai thuốc lại có lợi hơn là chích một thứ thuốc. Tại vì mình có cái khả năng bảo vệ cơ thể bằng hai cách khác nhau chứ không phải là bằng một cách. Do đó mà nếu mà những quý vị nào mà bây giờ chích thuốc AstraZeneca đi, rồi sau này có thể là một vài tháng sau, một có thể là 6 tháng sau, 4 tháng sau, khi mà Bộ Y tế nói là nên đi chích lại để cho nó tăng kháng thể lên đó, thì lúc đó thì chúng ta lại có thể chích lại thuốc Pfizer. Và đối với những trường hợp như vậy thì theo lý thuyết thì chúng ta thấy là có sự bảo vệ cao hơn là một thứ thuốc Pfizer không nữa.
Vâng. Còn bây giờ thì có vaccine gì thì cũng nên, những người mà trong cái nhóm rủi ro cao là trên 60 tuổi thì nên đi chích ngừa càng sớm càng tốt đúng không bác sĩ?
Không những là những cái nhóm trên 60 tuổi mà tất cả mọi người dân Úc từ 16 tuổi trở lên cũng đều nên đi chích ngừa. Bây giờ thì chính phủ gọi là TGA đã thông qua việc chích ngừa Pfizer cho cả nhóm tuổi từ 12 đến 15 tuổi rồi. Như là trên chúng tôi có đề cập đến là cái vi khuẩn Delta kia này có thể ảnh hưởng đến cả những em nhỏ nữa. Do đó mà Bộ Y tế rất là quan tâm và đã dành ưu tiên chích cho các em từ 12 đến 15 tuổi, nhưng mà còn đang chờ cái lượng thuốc Pfizer về để thực thi cái việc roll out chích ngừa đó cho các em từ 12 đến 15 tuổi.
Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều về những cái thông tin rất là cụ thể và hữu ích vừa rồi ạ.
Xin cảm ơn Khánh Linh và xin cảm ơn quý vị thính giả của đài SBS đã lắng nghe.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.